Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Tư 21 tháng 1 năm 2015 lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Barack Obama tuyên bố bóng tối khủng hoảng đã qua đi.
We've seen the fastest economic growth in over a decade. Our deficits cut by 2/3.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình nội dung bài diễn văn về tình trạng liên bang mà Tổng thống Hoa Kỳ vừa đọc tối qua. Nhưng trước hết, Hoài Hương lược thuật các tin quan trọng khác.
Pháp sẽ tạo ra hơn 2.500 việc làm để tăng cường an ninh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Một người Palestine đâm 9 hành khách đi trên một chiếc xe buýt ở Tel Aviv. Tokyo gấp rút tìm cách vận động để thả các con tin Nhật đang bị nhà nước Hồi giáo bắt cóc.
Hơn một chục nhà hoạt động tố cáo bị công an Thái Bình hành hung khi đi thăm tù nhân lương tâm Trần Anh Kim. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Thời sự là bài tường thuật về bài phát biểu về tình trạng liên bang của Tổng thống Obama. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố bóng tối khủng hoảng đã qua đi, nay khi nền kinh tế Mỹ đang khá hơn và đa số binh sĩ Mỹ đã rời khỏi Iraq và Afghanistan. Thông tín viên VOA Luis Ramirez tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Bài phát biểu là một hình thức tuyên ngôn chiến thắng và được đọc vào lúc điểm ủng hộ dành cho Tổng thống Obama bắt đầu lên. Nhờ điều ông gọi là một nền kinh tế khá hơn và thêm các con số lành mạnh hơn về công ăn việc làm.
Chúng ta đã thấy tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong hơn một thập niên, mức thâm hụt mậu dịch sụt xuống 2/3, một thị trường chứng khoán tăng gấp đôi và lạm phát bảo hiểm y tế ở mức thấp nhất từ 50 năm nay. Thưa đồng bào, đây là tin vui.
Ông nói với người dân Mỹ rằng sự chấn hưng kinh tế của nước Mỹ là có thật. Hoa Kỳ đã kết thúc sứ mạng tác chiến ở Afghanistan lần đầu tiên kể từ sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và phần lớn binh sĩ Mỹ nay đã trở về nhà. Ông nói đất nước đã lật qua một trang sử mới.
America, for all that we have endured, for all the grit,
nhờ tất cả những gì chúng ta đã chịu đựng, nhờ tất cả công lao khó nhọc, nước Mỹ cần phải phục hồi, nhìn vào tất cả các nhiệm vụ trước mắt. Ta nên biết điều này, bóng tối khủng hoảng đã qua đi và tình trạng liên bang đang vững mạnh.
Tổng thống Obama nói nay là lúc giúp giới trung lưu ở Mỹ bằng cách thúc đẩy chăm sóc thiếu nhi, đại học miễn phí và mức lương bình đẳng cho công việc bình đẳng đối với phụ nữ. Tổng thống phát biểu trước một quốc hội dưới quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa lần đầu tiên từ khi ông nhậm chức, và ông phải đối mặt với một cuộc tranh đấu gay go để thúc đẩy nghị trình làm việc của mình. Để tài trợ cho các chương trình của mình, Tổng thống muốn nâng thuế đánh vào lợi tức tư bản đối với người Mỹ giàu có hơn, một đề nghị mà các đảng viên Cộng hòa bác bỏ. Có nhiều lĩnh vực bất đồng khác, trong đó có sự hối thúc của các nhà lập pháp, kể cả các thành viên trong chính đảng Dân chủ của ông Obama, đòi siết chặt các biện pháp trừng phạt Iran. Tổng thống từng tuyên bố ông sẽ phủ quyết một dự luật như thế và nói rằng các biện pháp trừng phạt có thể làm chệch hướng các cuộc đàm phán hạt nhân mong manh và làm tăng nguy cơ chiến tranh. Tổng thống đã được hoan hô nồng nhiệt của các ủng hộ viên tại Quốc hội. Nhưng trong một dấu hiệu chống đối vẫn tồn tại, ông cũng nhận được những lời reo hò của các đối thủ khi ông đề cập tới thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông.
I have no more campaigns to run. My only agenda.
Tôi không còn cuộc tranh cử nào phải chạy đua nữa. Nghị trình duy nhất của tôi trong 2 năm tới cũng giống như nghị trình tôi đã có kể từ ngày tôi tuyên thệ nhậm chức trên các bậc thềm của Điện Capitol này. Ấy là làm những gì tôi tin là tốt đẹp cho nước Mỹ.
Thưa, bài phát biểu của ông tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế trong nước. Tổng thống Obama cũng nói về sự cần thiết nước Mỹ phải lãnh đạo một cách khôn ngoan và tránh những quyết định vội vã lôi kéo đất nước vào tình huống mà ông mô tả là những cuộc xung đột không cần thiết. Đồng thời, ông hô hào Quốc hội chấp thuận một nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực trong cố gắng hạ cấp và tiêu diệt các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, một cuộc chiến mà ông cho rằng sẽ phải mất nhiều năm. Ông Obama chỉ đề cập thoáng qua đến những vụ tấn công khủng bố ở Pháp mới đây.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã bày tỏ những phản ứng lẫn lộn trước bài diễn văn về tình trạng liên bang của Tổng thống Barack Obama, với trọng điểm đặc biệt nhấn vào các chính sách kinh tế của ông và các cuộc thương nghị quốc tế đang diễn tiến về chương trình hạt nhân của Iran. Từ thủ đô Washington, thông tín viên VOA Richard Green ghi nhận thêm chi tiết về phản ứng của Quốc hội trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Nhiều đề nghị mà ông Obama đưa ra trong bài phát biểu, kể cả lời kêu gọi tăng thuế đánh vào người Mỹ giàu có hơn để hỗ trợ cho việc giảm thuế dành cho giới trung lưu, chắc chắn sẽ bị bác bỏ bởi các đảng viên Cộng hòa, tỷ như Thượng nghị sĩ vừa đắc cử Cory Gardner.
The president has had 6 years and the situation's gotten worse as people have are working harder and harder.
Tổng thống đã tại chức 6 năm và tình hình đã trở nên tệ hại hơn trong khi dân chúng làm việc khó nhọc hơn mỗi ngày để cố gắng sống qua ngày. Và chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta sẽ không tăng thuế đối với các gia đình Mỹ làm việc khó nhọc và những người Mỹ tạo ra công ăn việc làm. Và điều không may là điều đó dường như lại là kế hoạch duy nhất của Tổng thống.
Về Iran, ông Obama đã nói áp dụng các biện pháp trừng phạt mới sẽ gần như đảm bảo là các cuộc thương nghị sẽ thất bại. Nhưng Thượng nghị sĩ Gardner nói nỗ lực hiện nay đã dành quá nhiều nhượng bộ cho Tehran.
I think the problem that we see with the negotiations right now is we seem to be moving closer to their demand.
Tôi nghĩ vấn đề mà chúng ta thấy đối với các cuộc thương nghị ngay lúc này là dường như chúng ta đang tiến gần hơn đến các yêu sách của họ mà không có chút nhượng bộ nào từ phía Iran. Và tôi rất lo ngại rằng chính quyền dường như đã từ bỏ mọi thứ mà không được đáp trả cái gì.
Dân biểu Elliot Engel của Đảng Dân Chủ cũng muốn áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt.
Tôi bỗng dưng đã có cảm tưởng và vẫn còn cảm thấy rằng các biện pháp trừng phạt đã đưa Iran đến bàn thương nghị và thêm các biện pháp trừng phạt có thể buộc Iran phải thương lượng một cách chân thành hơn.
Và các nỗ lực của ông Obama trong việc chống khủng bố toàn cầu đã khơi ra lời chỉ trích từ phía một số đảng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. Dân biểu David Scott của Đảng Dân Chủ cũng có một quan điểm tương tự.
I would have loved to have seen him come out much more aggressive on the war.
Tôi rất muốn thấy ông tỏ ra kiên quyết hơn trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan. Ông rất yếu ở điểm đó và ông đã đang bị coi là yếu trên sân khấu thế giới ở điểm đó. Ông là một người vĩ đại nhưng ta không thể lập chính sách đối ngoại theo cách ta muốn thế giới sẽ trở thành như thế nào, mà ta phải lập chính sách ngoại giao căn cứ vào thế giới thực tế.
Đây là bài diễn văn đầu tiên của ông Obama đọc trước một quốc hội mới nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa. Đảng này đã nắm quyền kiểm soát Thượng viện từ tay Đảng Dân Chủ của Tổng thống trong các cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, cũng như đã chiếm được thế đa số mạnh hơn tại Hạ viện.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho hay là trong 3 năm tới, chính phủ Pháp sẽ tạo ra 2.680 việc làm trong ngành an ninh để góp phần chống lại nguy cơ cực đoan Hồi giáo. Ông Valls loan báo biện pháp mới này hôm nay sau phiên họp nội các hàng tuần của ông. Ông Valls nói Paris sẽ chi ra gần 500 triệu đô la vào nỗ lực tăng cường cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, tiếp theo sau các cuộc tấn công gây tử vong tại Pháp vào đầu tháng này. Cũng trong ngày thứ Tư, các nhà điều tra Pháp nói họ đang truy tố 4 người có liên hệ tới cuộc tấn công vào siêu thị Kosher ở phía đông Paris, đã giết chết 4 người. Các công tố viên hôm nay cho hay những người đàn ông trong cuộc bị cáo buộc là đã hỗ trợ cho Koulibaly, người sau đó đã bị cảnh sát giết chết. Các vụ nổ súng xảy ra trong 3 ngày tấn công khủng bố ở Paris khởi sự với vụ sát hại 12 người tại tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo hôm thứ Tư 7 tháng Giêng. Trong khi đó, thì cảnh sát ở miền nam nước Pháp đã bắt giữ 5 người Chechnya bị tình nghi là đang lập kế hoạch cho một cuộc tấn công. Các vụ bắt giữ diễn ra tại thành phố Montpellier và thị trấn Béziers. Các tờ báo địa phương, một tờ báo địa phương tên tờ Midi Libre, tường thuật rằng một kho chất nổ đã được phát hiện gần một sân vận động ở Béziers. Nói chuyện với các nhà báo, công tố viên Yvon Calvé nói rằng các vụ bắt giữ diễn ra ngoài mọi bối cảnh tôn giáo cực đoan. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết về các tội mà các nghi can bị cáo buộc. Trong khi đó, nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Ba, Thủ tướng Manuel Valls nói rằng những vụ tấn công tại Paris mới đây đã phơi bày một sự phân biệt về địa lý, xã hội và sắc tộc tại nước Pháp. Thủ tướng Valls nói, một số nhóm bị đẩy ra ngoài những vùng ngoại ô và tụ họp thành những khu tập trung các nhóm sắc tộc. Những điều mà ông đã đề cập đến hồi năm 2005 là năm xảy ra các vụ bạo loạn tại một số khu ngoại ô ở Pháp. Ông Manuel Valls cho rằng một sự phân biệt về địa lý, xã hội và sắc tộc đã diễn ra trong xã hội Pháp. Tình trạng nghèo khó cộng với những hành động kỳ thị hàng ngày chỉ vì tên họ, màu da hay chỉ vì người đó là người phụ nữ. Ông nói đó là thực tế mà nước Pháp phải trực diện và không nên tìm cách để biện minh. Pháp đã được đặt trong tình trạng đề cao cảnh giác từ sau các vụ tấn công khủng bố nhắm vào tuần báo Charlie Hebdo và một siêu thị của người Do Thái tại Paris, làm cho 20 người thiệt mạng, kể cả 3 tay súng. Trong một tin hàng đầu khác, cảnh sát Israel nói một người đàn ông Palestine đã dùng dao đâm ít nhất 9 người đang đi trên một chiếc xe buýt ở Tel Aviv, gây thương tích nặng cho nhiều người. Nhà chức trách nói cuộc tấn công xảy ra vào hôm thứ Tư, bắt đầu khi đương sự đâm tài xế xe buýt, rồi sau đó tấn công nhiều hành khách. Nguồn tin này nói rằng đương sự sau đó đã bỏ chạy ra khỏi xe buýt, nhưng bị các nhân viên gác tù có mặt ở gần đó truy đuổi. Các giới chức cho hay là các nhân viên nhà tù đã bắn nghi can 23 tuổi vào chân và bắt giữ y. Người phát ngôn của cảnh sát nhận diện người đàn ông đó là một người đến từ vùng bờ Tây và gọi y là một kẻ khủng bố. Đây là vụ bạo động mới nhất trong một loạt cuộc tấn công xảy ra trong những tháng gần đây do người Palestine thực hiện ở Jerusalem và Tel Aviv. Một số cuộc tấn công đã gây nhiều tử vong giữa lúc căng thẳng giữa người Israel và người Palestine vẫn ở mức cao.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Một nhóm gần hơn chục nhà hoạt động và bất đồng chính kiến tố cáo bị công an kết hợp với côn đồ đánh đập dã man sáng ngày 21 tháng Giêng khi họ tới thăm một tù nhân lương tâm mới được phóng thích. Đơn khiếu nại khẩn cấp của 12 người trong nhóm gửi Bộ trưởng Công an nêu rõ vụ hành hung xảy ra lúc 10 giờ sáng tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, sau khi nhóm này vừa rời tư gia của cựu tù nhân lương tâm Trần Anh Kim, một cựu trung tá quân đội nhân dân Việt Nam từng giữ chức chỉ huy phó chính trị ban quân sự thị xã Thái Bình. Hôm 7 tháng Giêng, ông Kim vừa mãn hạn 5 năm rưỡi tù giam về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền vì các hoạt động cổ suý dân chủ trong nước. Trong số những nạn nhân bị hành hung hôm nay, có hai người cao tuổi là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi, nay đã ngoài 70, và nhà khoa học địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, trên 80 tuổi. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội, một nhà bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến, thuật lại với VOA Việt ngữ.
Chúng tôi rủ nhau 13 người đi xuống thăm trung tá Trần Anh Kim vì biết là anh vừa ở trong tù ra. Thế xuống thăm sức khỏe anh ấy thì vừa ra về thì bị công an mặc áo có cả quần áo quân phục, cả quần áo thường phục đến gây sự và đánh đập và anh em rất là tàn nhẫn. Và họ kéo thì sau 15-20 phút, họ kéo phải đến 40-50 người vây quanh chúng tôi và cho một số cái bọn mà giả danh người thường vào đánh đập anh em rất là dã man. Những người bị thương rất nặng như là Nguyễn Hữu Vinh, như là cô Trần Thị Nga, như là Nguyễn Tường Thuy, như là Dương Văn Dũng. Nhưng mà những người khác già nua như là cô nghệ sĩ ưu tú Kim Chi cũng bị giằng xé và xô ngã hay là như tôi. Rồi họ cũng đánh loạn xạ như vậy, đấm thì cũng văng cả kính của tôi ra. Việc đó là một cái việc rất là dã man, rất là vô pháp luật và rất là vô đạo đức. Không chỉ ở ngoài đồn, ngoài đường mà họ đánh, mà vào trong đồn rồi họ vẫn tiếp tục đánh anh em rất tàn bạo. Có một phóng viên của Việt Nam Tân Thông Tân Xã đi qua đấy thấy tình cảnh như vậy thì đã vào để mà quay lấy tư liệu, thì cũng bị họ kéo vào đấy và họ đánh rất là dã man. Cái người phóng viên ấy thì như tên là Tuấn.
Cái lý do mà họ đưa về đồn đó, họ muốn làm việc về cái nội dung gì thưa ông ạ?
Họ bảo là vì ông Trần Anh Kim đang là trong thời gian quản chế cho nên là không được vào. Chúng tôi nói rằng là dù anh có bị quản chế thì anh bị quản chế, chứ chúng tôi có bị quản chế đâu mà chúng tôi lại không được vào thăm anh Trần Anh Kim. Chúng tôi phải nói là suốt như vậy khoảng 6-7 tiếng đồng hồ là một cuộc đấu tranh rất gay gắt giữa chúng tôi với công an.
Họ phủ nhận hay là họ xác nhận là công an có ra tay trong vụ này thưa ông?
Có, những cái lúc mà nóng nảy ra thì họ cãi cọ với từng anh em một, họ thì nó bảo tao là công an, mày làm gì được tao? Và nó dọa là đây không phải là như ở Hà Nội của chúng mày đâu, đây là địa phương, thành chúng tao có thể huy động người đến đây cắt cổ chúng mày.
Chiều tối cùng ngày, chúng tôi liên lạc tới trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình để xác minh vụ việc. Nhưng viên công an trực ban vội vàng cúp máy sau khi từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào.
Vâng, tôi là trực ban đây chị.
Anh vui lòng cho hỏi là sáng nay có một số phản ánh là một nhóm người bị đánh ngay trong sân đồn công an. Vụ việc này như thế nào thưa anh?
Này thưa chị nhé, chị là ai vậy?
Dạ, tôi gọi từ đài VOA thưa anh ạ.
Này xin lỗi chị nhé, chúng tôi không thể trả lời qua điện thoại được nhé. Có gì thì chị đến trực tiếp gặp nhé. Chào chị.
Những người tố cáo cho hay là trong số các nạn nhân bị hành hung nặng nhất có ông Nguyễn Hữu Vinh và ông Trương Dũng. Vụ việc xảy ra 2 ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu hôm 19 tháng Giêng tại Bỉ. Qua đó, EU đã bày tỏ quan ngại về tình trạng đàn áp những tiếng nói đối lập tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về pháp luật và nhân quyền. Trong số các vấn đề được đôi bên trao đổi quan điểm trong cuộc đối thoại năm nay, có công ước chống tra tấn và đối xử tàn bạo mà Việt Nạm đã ký kết. Giữa bối cảnh nạn lạm quyền, bạo hành trong ngành công an Việt Nam đang ở mức báo động, gây căm phẫn dư luận. Khi phê chuẩn công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, Việt Nam tuyên bố là không áp dụng trực tiếp các quy định của công ước mà sẽ dựa trên hiến pháp và pháp luật thực định của Việt Nam để thực hiện các quy định của công ước này. Pháp luật Việt Nam hiện chưa có quy định về tội tra tấn và chưa quy định cụ thể việc bồi thường tổn thất cho nạn nhân bị tra tấn.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tại Yemen, phiến quân Houthi đã tiến chiếm khu nhà tọa lạc dinh tổng thống và tấn công nơi cư ngụ của Tổng thống Yemen tại thủ đô Sana'a, phá vỡ một cuộc ngưng bắn đạt được hôm thứ Hai. Thủ lãnh của phe Shia nói nhóm của ông ta muốn quét sạch tham nhũng và độc tài. Nhưng cộng đồng quốc tế đã lên án những vụ bạo động tại Yemen. Thông tín viên Zlatissa Hoke tường trình rằng rất nhiều người dân Yemen đang lo sợ trước tình trạng bất ổn trong nước. Mời quý vị nghe Linh Đan trình bày chi tiết.
Cư dân ở Sana'a lo lắng sau khi các cuộc tấn công chống chính phủ do phe nổi dậy thực hiện tiếp tục trong ngày hôm qua. Một cư dân tên Arif Abdulbari nói:
Chúng tôi và tất cả mọi người dân Yemen đều cảm thấy sợ hãi khi xảy ra các cuộc chạm trán hôm qua. Tình trạng này rất đáng lo ngại.
Nhiều căn nhà của dân đã bị trúng đạn pháo nhắm bắn vào dinh tổng thống và một căn cứ quân sự chủ yếu trong tuần này. Một người dân thủ đô khác có tên Mohammed Yassin nói:
Cuộc tấn công nhắm vào một khu dân sự như thế này là một diễn biến đáng sợ, nhất là lại xảy ra trên một đường vẫn đầy xe cộ và người qua lại. Thật là đáng tiếc.
Phiến quân Houthi phản đối một dự thảo hiến pháp do chính phủ Yemen đề xuất. Theo đó, Yemen sẽ được chia ra thành 6 tiểu bang thuộc một liên bang. Hôm thứ Bảy, họ bắt cóc tránh văn phòng của Tổng thống. Và trong một vụ giao tranh dữ dội hôm thứ Hai, phe nổi dậy chiếm quyền kiểm soát các phương tiện truyền thông của nhà nước. Thủ lãnh phiến quân Abdulmalik al-Houthi đã phát đi thông điệp chống chính phủ của ông trên đài truyền hình quốc gia ngày hôm qua.
Hợp tác là một nhu cầu thiết yếu của quốc gia và nó thực sự quan trọng để thoát khỏi sự chuyên chế chính trị.
Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công hôm thứ Ba và kêu gọi phải lập tức thả giới chức chính phủ bị bắt cóc. Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, phát biểu:
The Secretary General urges all sides to remain fully engaged with his special advisor on Yemen.
Ông Tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên hãy tiếp tục tiếp xúc với cố vấn đặc biệt của ông về Yemen để giúp ông tiếp tục thi hành các nhiệm vụ của ông Tổng thư ký. Với sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Tổng thống Yemen, ông Abed Rabo Mansour Hadi là một sĩ quan cấp cao trong quân đội không có căn cứ bộ tộc hay dân chúng nào. Ông được bầu lên vào năm 2012 như một nhân vật đồng thuận theo một kế hoạch hòa bình do Liên Hiệp Quốc và các quốc gia vùng vịnh điều giải. Trong 3 năm tại chức, ông đã không đem lại được ổn định cho quốc gia. Phe nổi dậy gọi là nhóm Houthi ở miền Bắc Yemen đã bắt đầu chiến dịch chống chính phủ năm ngoái và chiếm thủ đô hồi tháng 9. Bạo động đang đe dọa gây phương hại đến các nỗ lực của Hoa Kỳ và đồng minh nhằm chống lại các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda ở Yemen.
Tiếp tục bản tin quốc tế, cảnh sát Israel nói một người đàn ông Palestine đã dùng dao đâm ít nhất 9 người đang đi trên một chiếc xe buýt ở Tel Aviv, gây thương tích nặng cho nhiều người. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói nước ông đang chạy đua với thời gian để phóng thích hai con tin Nhật bị nhóm nhà nước Hồi giáo bắt cóc và đòi tiền chuộc, mạng lên tới 200 triệu đô la. Nói chuyện với các nhà báo ở Tokyo hôm nay, ông Shinzo Abe cho biết ông đã chỉ thị cho các giới chức Nhật hãy tận dụng mọi kênh ngoại giao có thể có để hai con tin là Kenji Goto và Haruna Yugakawa được trả tự do. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã phổ biến một băng video hôm thứ Ba, nói rằng họ sẽ giết hai người đàn ông này, trừ phi Nhật Bản trả món tiền mà họ đòi hỏi nội trong 72 giờ đồng hồ. Nhà nước Hồi giáo liên kết mối đe dọa này với điều mà họ cho là sự hậu thuẫn của Nhật Bản đối với các nỗ lực chống lại tổ chức của họ. Thủ tướng Nhật hôm nay nói, Nhật Bản sẽ không bao giờ khuất phục chủ nghĩa khủng bố. Ông cam kết sẽ chi ra 200 triệu đô la tiền viện trợ phi quân sự cho những quốc gia bị tác động bởi các phần tử cực đoan thuộc phe Hồi giáo Sunni. Tại Trung Quốc, chính phủ nước này đã trừng phạt 11 quan chức về vụ dẫm đạp xảy ra vào đêm giao thừa Tết Tây ở Thượng Hải, đã giết chết 36 người tại một khu vực ngoài trời dọc theo bờ sông. Truyền thông nhà nước loan báo hôm thứ Tư rằng 4 quan chức gồm có Bí thư Thành ủy Hoang Pu, Phó Bí thư, Trưởng ngành An ninh quận và Phó An ninh quận đều bị cách chức. 7 giới chức khác trong các ngành du lịch, an ninh công cộng và quản lý thành thị đều bị kỷ luật. kết quả điều tra công bố hôm nay quy cho các quan chức là không dàn xếp sẵn các biện pháp thận trọng cần thiết và không quản lý đúng đắn khu vực ven sông có tên ở The Bund, là khu vực thường đông nghẹt người vào đêm giao thừa Tết Tây. Gia đình các nạn nhân đã chỉ trích chính quyền và các giới chức đặc trách ứng phó với tình trạng khẩn cấp là đã phản ứng quá chậm chạp.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Hơn một nửa số người được hỏi trong một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Ba do một cơ quan thăm dò ý kiến độc lập của Nga thực hiện, nói rằng nhà độc tài Xô Viết Joseph Stalin đã đóng một vai trò tích cực trong đời sống của đất nước. 16% số người được hỏi trong cuộc thăm dò do Tổ chức Độc lập Trung tâm Levada thực hiện từ ngày 21 tới ngày 24 tháng 11 năm ngoái nói rằng Stalin đã đóng một vai trò tích cực, không còn gì phải nghi ngờ, trong khi 36% nói vai trò của ông là tương đối tích cực. 21% những người được hỏi cho biết nhà độc tài Xô Viết đóng vai trò khá tiêu cực, trong khi 9% còn lại nói là vai trò của Stalin là tiêu cực, không có gì phải nghi ngờ nữa. 19% số người được hỏi cho biết họ không biết phải trả lời như thế nào. Một báo cáo năm 2013 của Tổ chức Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế nhận thấy sự ủng hộ dành cho Stalin ở Nga đã tăng lên kể từ khi Liên Xô tan rã và có mối tương quan giữa sự khôi phục hình ảnh Stalin ở Nga và nhiệm kỳ Tổng thống của ông Vladimir Putin. Tỷ lệ phần trăm số người được hỏi nói rằng Stalin đã đóng một vai trò tích cực trong đời sống của đất nước đạt mức cao nhất kể từ khi Trung tâm Levada bắt đầu khảo sát ý kiến về nhà lãnh đạo này kể từ năm 2006. Những nhà nhân giống thỏ ở Đức đã bày tỏ bất bình về phát biểu của Đức Giáo Hoàng, nói rằng người Công giáo không cần phải sinh đẻ như thỏ. Trên chuyến bay của mình trở về Roma hôm thứ Hai từ Philippines, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhắc nhở các tín hữu rằng họ nên làm cha mẹ một cách có trách nhiệm và sử dụng phương pháp ngừa thai tự nhiên. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng sự sống mới là một phần của bí tích hôn phối, trong khi ở Manila, Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ bênh vực lập trường của Giáo hội Công giáo La Mã về việc cấm những phương pháp ngừa thai nhân tạo cho người Công giáo. Trả lời hãng tin DPA hôm thứ Ba, Erwin, Chủ tịch Hội đồng Trung ương của các nhà nhân giống thỏ ở Đức, không đồng ý với sự so sánh này.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.